chí tiêu điểm thời sự.
Kính thưa quý vị, thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và 6 cường quốc được ký kết vào ngày 14 tháng 7 vừa qua sau 12 năm đàm phán cam go được hầu hết cộng đồng quốc tế hoan nghênh như là một biến cố lịch sử. Thỏa thuận này dự kiến sẽ tác động như thế nào đến khu vực Trung Đông đang khắp nơi vang tiếng súng? Nhiều người cho rằng thỏa thuận vừa đạt được sẽ cho phép thế giới, trước hết là khu vực Trung Cận Đông, bớt đi một căng thẳng kéo dài, đẩy lùi nguy cơ can thiệp quân sự vào Iran với những hậu quả khó lường. Thỏa thuận cũng để ngỏ cánh cửa cho phép quốc tế rảnh tay tập trung đối phó với tổ chức nhà nước Hồi giáo đang mở rộng ảnh hưởng ra ngoài Iraq và Syria. Tuy nhiên, bên cạnh mong đợi lạc quan, với sự trở lại tích cực của Iran trên trường quốc tế, nhiều chuyên gia tỏ ra lo ngại về triển vọng của mối quan hệ giữa Iran với Hoa Kỳ, cũng như giữa Tehran với cường quốc khu vực Ả Rập Xê Út, chưa nói đến quan hệ thù địch lâu dài với Israel. Một thỏa thuận hạt nhân vừa được ký kết dường như không hề bảo đảm một tương lai bình ổn hơn cho khu vực này. Chương trình tạp chí Tiêu điểm thời sự tuần này của RFI về chủ đề Cục diện Trung Đông sau thỏa thuận hạt nhân Iran xin giới thiệu với quý vị tiếng nói của một số chuyên gia. Trả lời phỏng vấn đài France 24, ông François Heisbourg, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại London cảnh giác, xin trích. Các tham vọng khu vực của Iran không biến mất, chúng tồn tại độc lập với hồ sơ hạt nhân. Sự đối đầu giữa Iran với đối thủ chính Ả Rập Xê Út cũng sẽ không mất đi. Những ai hy vọng sẽ có một cục diện khu vực mới rất có khả năng sẽ thất vọng. Trong cuộc phỏng vấn với báo Pháp US France, nhà nghiên cứu dự báo, xin trích, Iran sẽ tiếp tục duy trì quyền thống trị của mình tại Iraq, tiếp tục mối liên minh với Syria, bất chấp ai nắm quyền tại Damas, và duy trì một cánh cửa nhìn ra Địa Trung Hải và Israel với tổ chức Hezbollah. Việc Iran có thêm tiền nhờ cấm vận được dỡ bỏ sẽ làm tăng khả năng hỗ trợ của quốc gia này đối với các lực lượng dân quân địa phương. Sau thỏa thuận hạt nhân Iran, nhiều người cho rằng cuộc nội chiến dai dẳng tại Syria chỉ có thể tìm được giải pháp chính trị nếu có sự can thiệp của Nga. Bài Nước Nga, Hoa Kỳ và Assad thống nhất lại được nhờ Iran của tờ báo Nga Nezavi Simaya Gazeta nhận định. Đây là lần đầu tiên mà chính sách của Hoa Kỳ tại Trung Đông đi ngược lại lợi ích của các đồng minh chủ chốt trong khu vực là Israel và Ả Rập Xê Út. Các nước Ả Rập trong vùng sẽ phân đôi, một bên ủng hộ Iran theo hệ phái Shia và bên kia đứng về phía Ả Rập Xê Út theo hệ phái Sunni. Hết lời dẫn. Trong chương trình tạp chí Geopolitics của RFI, nhà nghiên cứu François Gère, chủ tịch sáng lập Viện Phân tích Chiến lược Pháp, thì đưa ra nhận xét như sau.
La situation actuelle ne donne pas le sentiment de effectivement d'un apaisement rapide. Si on regarde à l'heure actuelle l'intensification des livraisons d'armes américaines.
Ông François Gère nói, tình hình hiện tại không cho phép tin tưởng vào một viễn cảnh hòa dịu nhanh chóng. Nếu chúng ta nhìn vào việc Hoa Kỳ gia tăng cung cấp vũ khí cho Ả Rập Xê Út, chúng ta có thể thấy một xu thế quân sự hóa xung đột. Điều thứ hai, chúng ta thấy là không có mối liên hệ giữa thỏa thuận hạt nhân với các vấn đề của khu vực. Trong 3 tháng tới, khi thỏa ước hạt nhân được khẳng định chắc chắn, ổn định và được thực thi, liệu chúng ta sẽ chuyển sang các thảo luận về tình hình tại Syria, Iraq, về cuộc chiến chống lại IS, về các hợp tác hay không? Trong hiện tại, chúng ta chưa đi đến bước này. Thêm vào đó, vấn đề Yemen làm xấu thêm đi viễn cảnh về một sự hợp tác giữa Mỹ và Iran về các hồ sơ mà trong hiện tại, quan điểm của các bên là hoàn toàn đối lập, đặc biệt là về Syria.
Pour le moment, les positions sont totalement incompatibles, notamment en ce qui concerne la Syrie.
Theo rất nhiều nhà quan sát, Iran không hề muốn bỏ rơi đồng minh Syria Bashar al-Assad, trong khi đó phía Mỹ và phương Tây nói chung lại rất khó lòng chấp nhận thương thuyết với kẻ bị coi là độc tài đẫm máu chống lại chính người dân nước mình. Trong cuộc trả lời phỏng vấn RFI vào ngày 29 tháng 3, ít hôm trước khi thỏa thuận khung về hạt nhân Iran được ký kết, chuyên gia về Iran Bernard Hukak, giám đốc nghiên cứu danh dự của cơ quan nghiên cứu khoa học Pháp, có một cái nhìn khác.
On parle du Hezbollah, c'est le seul succès vraiment important de l'Iran. Même à Bahreïn, au Yémen, l'Iran a un rôle mineur et marginal.
Chúng ta nói đến Hezbollah, đây là thành công thực sự quan trọng duy nhất của Iran. Ngay cả ở Yemen hay Bahrain, Iran chỉ có một vai trò nhỏ và ở bên lề. Khi hiện tượng mùa xuân Ả Rập bắt đầu xuất hiện tại Damas, Tehran ngay lập tức thấy được ảnh hưởng của phong trào thánh chiến do Bahrain, Qatar hay Ả Rập Xê Út ủng hộ. Iran hiển nhiên không mong muốn Damas, đồng minh truyền thống của mình từ 35 năm nay, rơi vào tay Ả Rập Xê Út. Chính ảnh hưởng trên thực tế hết sức lớn của các nền quân chủ dầu mỏ mà Iran buộc phải phản ứng. tình hình tương tự tại Yemen hay những nơi khác. Chúng ta hãy tưởng tượng nếu thỏa thuận hạt nhân không đạt được thì các cuộc chiến mang tính ủy nhiệm này sẽ còn tiếp tục gia tăng đến đâu tại Afghanistan, tại Ai Cập hay khắp mọi nơi trên thế giới.
Cũng theo quan điểm không nên phóng đại mối đe dọa của Iran, đặc biệt trong tương quan với nguy cơ của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo hiện nay, nhà nghiên cứu Clément Tecme lý giải.
Mais je pense pas que l'Iran ait construit un empire sur des états en décomposition, qui sont les états arabes aujourd'hui, le chaos au Yémen, le chaos en Syrie, le Liban.
Ông Clément Terme nhận xét, tôi không nghĩ rằng Iran có ý đồ thiết lập một đế chế trên nền các quốc gia đang tan rã như các nước Ả Rập hiện nay, như những tình trạng hỗn loạn tại Yemen, tại Syria. Tình hình tại Liban vẫn rất mong manh, nếu Tehran có ý đồ ấy, thì đây sẽ là một đế chế rất mong manh dựa trên nền cát. Iran tất nhiên có thể đóng vai trò là kẻ gây bất ổn, đặc biệt là tại Syria, nhưng còn ở Iraq, can thiệp của Iran được công luận ủng hộ bởi nỗi sợ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Đó là mối đe dọa lớn nhất ở Trung Đông, chứ không phải là Iran. Đối với Tehran, thách thức là bảo vệ được đường biên giới với Iraq khỏi Daesh, thậm chí cả từ phía Afghanistan. Mối đe dọa lớn của Iran là Daesh liên kết, mở rộng sang phía Afghanistan. Nếu trường hợp này xảy ra, Tehran sẽ bị tấn công từ hai mặt trận. Chính vì vậy, Tehran đã nối lại quan hệ với Taliban, một kẻ thù lịch sử. Như vậy, do đe dọa của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, chúng ta chứng kiến có một sự tái lập quan hệ giữa các cựu thù, thậm chí giữa các nhóm phái Sunni cực đoan như Taliban với Iran theo hệ phái Shia.
Face à l'extension de Daesh et même des nouvelles passerelles entre des sunnites quand même très radicaux comme les talibans et l'Iran chiite.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo là mối đe dọa chung đối với các quốc gia khu vực và cộng đồng quốc tế. Trên thực tế thì Hoa Kỳ và Iran đã cùng tiến hành nhiều hoạt động quân sự chống tổ chức này tại Iraq, như ghi nhận của nhiều nhà quan sát, nhưng hai bên đều không muốn công khai vấn đề này. Washington rất cần đến sự đóng góp của Iran, như lời giáo sư chính trị học Azadeh Kian, Đại học Paris 7.
Ils ont exactement le même intérêt et il faut pas oublier que les Américains ont aussi
các bên có cùng một lợi ích, không nên quên là nước Mỹ cũng hết sức cần Iran bởi vì Obama không thể đưa quân trực tiếp tham chiến trên đất Iraq. Chúng ta thấy lực lượng vệ binh cộng hòa của Iran tuy không đông nhưng đảm nhiệm các công việc chỉ huy. Người Mỹ cần đến sự có mặt của Iran tại Iraq.
Des gardiens de la révolution puissent rester en Irak.
Bên cạnh Iraq, theo nhiều nhà quan sát thì khó có thể tưởng tượng được một giải pháp chính trị tại Syria mà không có sự tham gia của Iran. Tuy nhiên, một liên minh như vậy, nếu có thể xuất hiện, ngay lập tức sẽ gặp phải sự kháng cự của hai cường quốc khu vực. Nhiều thông tin cho biết, kể từ một năm nay, hai cựu thù Israel và Ả Rập Xê Út đã bắt đầu đàm phán bí mật để tìm cách chống lại ảnh hưởng ngày càng lớn của Iran. Còn ông Eitan Jinboa, giáo sư chính trị học Đại học Bar Ilan của Israel, chuyên gia về quan hệ Mỹ-Israel thì dự báo thỏa thuận hạt nhân vừa qua sẽ khiến cuộc chạy đua vũ trang khu vực gia tăng. Trong thời gian gần đây, chưa cần thỏa thuận được ký kết, hai phe đã nỗ lực tăng cường chi phí quân sự. Thỏa thuận hạt nhân Iran không chỉ làm thay đổi thế tương quan lực lượng giữa các quốc gia trong khu vực, mà đồng thời sẽ mở ra một bối cảnh mới. Rất nhiều khả năng các lực lượng bảo thủ cực đoan tại Iran sẽ trỗi dậy. Trong bài trả lời phỏng vấn nói trên với Ehefi, chuyên gia về Iran Bernard Huka dự báo, nếu có một thỏa thuận về hạt nhân Iran trên bình diện đối nội, đó là sự chiến thắng của đồng thuận tại Iran giữa cánh hữu, cánh tả và cánh trung, trong đó nhân vật trung tâm là Tổng thống Hassan Rouhani. Một thỏa thuận như vậy sẽ cho phép Iran thoát khỏi ngõ cụt và tránh cho quốc gia này rơi vào hỗn loạn. Nhưng vẫn theo nhà nghiên cứu, trong một bài viết được công bố ngay hôm thỏa thuận được ký kết ngày 14 tháng 7 vừa qua thì bị thua trong trận chiến mở cửa ngoại giao với Hoa Kỳ của Tổng thống Rouhani, các nhóm cực đoan và bảo thủ tôn giáo sẽ trở nên tích cực hơn và cứng rắn hơn trong các lĩnh vực văn hóa và nhân quyền, lợi dụng không khí phấn khởi và sự im lặng do làn sóng đô la tràn ngập và các hợp đồng kinh tế quốc tế. Về trung hạn và dài hạn, việc cánh cửa Iran mở ra sau thỏa thuận sẽ đi theo hướng ôn hòa trong mọi lĩnh vực, nhưng trước mắt chắc chắn xung đột sẽ quyết liệt. Để có thể dự báo được tương lai, hiểu rõ những sức nặng của quá khứ là cần thiết. Theo chuyên gia Iran Bernard Huka, sự đối đầu giữa hai hệ thống chính trị, một Iran hậu cách mạng Hồi giáo và một Ả Rập Xê Út, quốc gia dầu lửa mới phất lên từ hơn 30 năm nay, là một đặc điểm địa chính trị nền tảng của khu vực. Đây là một tương quan vốn bị nhiều quan hệ khác che lấp.
Oui, la complexité est extrêmement grande. Avec peut-être un élément important, l'aspect sunnite-chiite.
Độ phức tạp là hết sức lớn. Quan hệ giữa hai hệ phái Sunni và Shia trên bình diện văn hóa, truyền thông là một khía cạnh. nhưng có một điều căn bản hơn, đó là mối quan hệ giữa hai nhà nước, hai hệ thống chính trị, chứ không đơn thuần chỉ là tôn giáo. Giữa nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran một bên và bên kia là các nền quân chủ dầu mỏ. Có thể thấy, từ 35 năm nay, nổi lên hai cường quốc khu vực chủ chốt. Trường hợp của Iran là thể chế Cộng hòa thay thế nền quân chủ, đây là điều mới. Mặt khác, các nền quân chủ dầu mỏ mới chỉ xuất hiện cách nay 35 năm. Dubai, Abu Dhabi, ngay cả Ả Rập Xê Út 35 năm về trước cũng không có được tầm cỡ như hiện nay. Ở đây, chúng ta có hai hệ thống chính trị, hai quan điểm, hai lịch sử. Tôi cho rằng đây là một thực tế mang ý nghĩa toàn thể. Cho dù vấn đề hệ phái Sunni hay Shia có thể có là một yếu tố quan trọng, hay vấn đề sắc tộc Ả Rập hay Ba Tư cũng có thể nhiều khi được khẳng định là quan trọng.
Arabe persan aussi se remis en valeur quelquefois, mais c'est surtout l'émergence ces deux états face à face et qui est le vrai problème à mon avis.
Ngược dòng lịch sử, Bernard Hukak chỉ ra những nghịch lý đã dẫn đến sự ra đời của các phong trào khủng bố đương đại khi những dung dưỡng của phương Tây đối với các nền quân chủ vùng vịnh theo hệ phái Sunni đã gián tiếp để lại những hệ quả ngoài tưởng tượng. Cùng lúc đó là sự cô lập của Iran với thế giới bên ngoài.
Il faut voir que à l'époque de la République islamique en 79, c'était un choc énorme, le Shah, principal rempart contre le communisme et principal.
Cần thấy rằng cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 đã gây ra một cú sốc rất lớn. Vua Iran trước đây là một thành lũy chống cộng chủ yếu, một đồng minh chủ yếu của Hoa Kỳ tại khu vực. Nền quân chủ đã tan vỡ mà gần như không hề kháng cự. Mối đe dọa Iran trong suốt 35 năm cho đến tận hiện nay vẫn được coi là hết sức lớn, đặc biệt theo quan điểm của Israel. Tuy nhiên, có một điều ngược lại là trong những năm này, hệ phái Hồi giáo Wahhabi và các mạng lưới Sunni triệt để được phương Tây ưu ái với vai trò trong cuộc chiến tại Afghanistan chống chế độ Cộng sản. Nói một cách khác, có một sự hậu thuẫn đối với một thứ Hồi giáo mang tính bảo thủ của Ả Rập Xê Út được coi là tốt trong vòng 35 năm. Các mạng lưới này đã phát triển một loạt các hệ thống trường học tại châu Phi, phía Nam Sahara và cả tại châu Á hoặc các nơi khác. Nói một cách khác, người Iran nhận thấy rằng sau 35 năm nước này bị gạt ra bên lề hệ thống, bên hưởng lợi là các nền quân chủ dầu mỏ, vùng vịnh. Chủ nghĩa tôn giáo cực đoan của trường phái Wahhabi đã biến thành các lực lượng thánh chiến, thành Al-Qaeda, thành tổ chức nhà nước Hồi giáo hiện nay. Các quốc gia quân chủ dầu mỏ này không còn kiểm soát được người của mình. Trong thời gian gần đây, người ta nói nhiều đến đế quốc Iran, điều này không hoàn toàn sai. Tuy nhiên, vào thời điểm Iran tìm lại được vị trí trên trường quốc tế, có thể thấy một phần lớn thành phần các thế lực khủng bố quốc tế có nguồn gốc Ả Rập Xê Út hay được các lực lượng theo hệ phái Sunni cực đoan thân cận với Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Iran nhận thấy khu vực không còn thuộc về họ nữa. Vào thời quân chủ trước cách mạng, Iran từng thống trị khu vực. Còn giờ đây, khi quay trở lại hội nhập quốc tế, Tehran nhận ra mình đã chậm chân và thiếu đủ thứ. Ngoài vấn đề khủng bố, lĩnh vực kinh tế được nói ít. Xét về mặt này, thủ đô kinh tế hiện nay của Iran chính là Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập. Iran đã nhận ra là đã bị chậm mất 35 năm, bị lỡ mất cuộc toàn cầu hóa. Tehran đang cố gắng tăng tốc để tìm ra một lối thoát. Trong vấn đề hạt nhân, có chìa khóa để giải quyết những vấn đề này.
Et donc, il cherche à mettre les bouchées doubles pour effectivement trouver une solution au problème nucléaire qui est la clé, évidemment, de tout cela.
Sau thỏa thuận hạt nhân Iran, khả năng đoàn kết trong khu vực Trung Cận Đông trước hiểm họa của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo gia tăng hay mất đi, một phần chủ yếu phụ thuộc vào mối quan hệ giữa hai quốc gia trụ cột, Ả Rập Xê Út và Iran. Sự trở lại của Iran với một vai trò quan trọng hơn trong khu vực liệu có đi kèm với sự thức tỉnh hòa bình của Ả Rập Xê Út? Chúng tôi xin dẫn lời của nhà nghiên cứu Bernard Hukak trong cuộc trả lời phỏng vấn RFI như một lời tạm kết.
Chúng ta từng cho rằng các nền quân chủ dầu mỏ và các ảnh hưởng của họ cùng với sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại khu vực cho phép ổn định tình hình. Sau khi Hoa Kỳ rút một phần khỏi khu vực sau các thất bại tại Afghanistan và Iraq, cần phải thừa nhận như vậy, khu vực này cần một sự cân bằng. Vấn đề bây giờ là làm thế nào hai quốc gia, hai thế lực lớn của khu vực Iran và Ả Rập Xê Út có thể tìm được cách để hiểu nhau, cho dù giữa họ có hàng ngàn bất đồng. để tham gia vào việc ổn định một khu vực chứa đựng nhiều nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt chủ yếu của thế giới như chúng ta biết.
RFI, Les Voix du Monde.
Iraq sẽ là một thử thách lớn đầu tiên cho khả năng cải thiện quan hệ khu vực. Một Iraq thống nhất với sự chung sống hòa bình giữa các cộng đồng Sunni, Shia và Kurdistan sẽ là một cơ sở để giải quyết vấn đề tổ chức nhà nước Hồi giáo, mang lại cơ hội hòa bình cho vùng Trung Đông.